theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây phương Cực Lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lần tần hót, người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn tiếng tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà, chỉ không phải trăng sơn, đời này nguyện vãng Tây phương chí tâm quy y chỉ giới, đời này nguyện vãng Tây phương sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyết đến Tây phương, con sẽ theo cha quê hương Tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, gió pháp mưa hoa, ôi dưới cung kêu ca một ngàn câu thuyết phá tấm sâu nhiệm màu. Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh diệt tận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Huệ. Kính bạch trên chư tôn hiền đức năng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến.
Có một thời gian chút đỉnh thì sẽ cho quý vị đặt cái câu hỏi để hỏi xung quanh quá trình tu tập, có thắc mắc điều gì thì hỏi thầy trả lời, ai hỏi trả lời tặng phần quà một sâu chuỗi, một cái máy nghe nhạc MP3 nhập cảng từ nước ngoài về Việt Nam, nhưng mà sản xuất tại Việt Nam, đem qua nước ngoài mấy bữa đem về thành ngoại nhập. Quý vị tin không? Có những cái sản xuất tại Việt Nam có gì đóng mọc nước ngoài không mà nói là sản xuất ở nước ngoài, nhưng mà hàng Việt Nam chất lượng cao toàn tiếng Tây không á quý vị. Như vậy thì có ai hỏi câu hỏi nào không à? Có không? Rồi xin mời cô.
Này. Ở bên chùa Phước Lạc ở Xuân Lâm cách đây khoảng 20 cây số thầy, bữa nay do duyên là nghe thầy Trí Huệ về đạo tràng chùa, thầy Trí Huệ về đạo tràng chùa Phước Huệ để giảng pháp cho nghe, tụi con có nghe mà qua bên này cũng duyên là được thấy đĩa của thầy lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ được thấy thầy ở ngoài, bữa nay mình thấy thầy ở ngoài đẹp hơn ở trong đĩa đó thầy. Dạ con cũng là Phật tử nhưng mà có cũng có nhiều cái câu con cũng chưa có biết, bữa nay duyên lành có thầy về thầy xin cho con một câu hỏi về pháp giùm con, và con cũng không hiểu cái câu về công đức và phước đức đó thầy, xin thầy dạy.
Về công đức và phước đức cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Chúng ta là nãy chúng ta nói về tu phước và tu huệ. Cô ngồi xuống đi. Cái công đức và phước đức đây là hai cái thuật ngữ ở trong nhà Phật thôi, tùy vào loại sách mà ta sẽ nói tới phước đức và công đức. Ta nói tới phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Như vậy thì quý vị biết là vào thời nhà Lương, có nghĩa là trước cái thời nhà Đường khoảng năm 600 thì tổ thứ 28 của Thiền Tông là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc truyền đạo, thì mới gặp ông vua Lương Võ Đế. Thì lúc đó đạo Phật đã truyền vào Trung Quốc lâu rồi. Đạo Phật truyền vào Trung Quốc đâu hồi trước công nguyên lận. Như vậy thì ông vua Lương Võ Đế đó, ông này rất là sùng đạo. Ông mới cất 72 cái chùa, cất chùa còn đẹp hơn chùa mình đây nè. 72 cái ông vua cất mà quý vị. Để sắc tứ của vua đàng hoàng cho người ta tu tập. 72 kiển. Khi ông tổ lại đó, ông quỳ xuống bạch Đức Tổ. Con cất 72 kiển chùa, con được bao nhiêu công đức xin tổ thọ ký cho con à, chứng minh cho con à. Thì ông tổ nói là nhà vua cất 72 kiển chùa công đức á, nó cũng cỡ cái hạt bụi trên đầu cái mũi kim vậy đó. Trời ơi, ông nghe ông sốc liền cái gì. Rồi sốc nặng dữ lắm mà. Ông đang mở cờ trong bụng, ông tính đâu là trước quần dân thiên hạ cả mấy ngàn người đang nghe mà. Ông tổ sẽ nói là nhà vua cất đây công đức vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, không thể nói được luôn. Ông đang chờ câu nói đó. Ông tổ là có công đức bằng cái bụi trên đầu mũi kim mà. Trời, ông nghe ông thất vọng tràn trề luôn quý vị. Không mời tổ ăn cơm luôn á, nín lên luôn, để cho ông tổ đi về chùa Thiếu Lâm Tự quý vị. Ngồi đó 9 năm diện bích luôn. Nghĩa là tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy vậy, thấy cơ duyên mà để người ta hiểu được Phật Pháp mà tổ na truyền nó chưa đến cái thời cơ chín mùi, chưa đến cái duyên chín mùi, nên tổ nhìn vào trong tường á, nhập vào trong diệt tận định 9 năm trời không ăn không uống miếng nào hết. Đâu có gì sao 9 năm mới ra độ đời đó. Như vậy thì tổ đang nói tới vua Lương Diệu Đế công đức cất chùa có gì. Ở Việt Nam mình có câu là xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm. Đó là câu của Việt Nam mình sau cái thời nhà Lý nhà Trần. Thời Lý Trần của mình là 425 năm, bắt đầu từ năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lương về Thăng Long, thì bắt đầu tính vào thời nhà Lý cho tới hết thời nhà Trần, từ công chúa Lý Chiêu Hoàng, vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho là Trần Thái Tông Trần Cảnh, thì chọn là 425 năm. Thì sau đó quý vị, 425 năm đó là đất nước chúng ta là đất nước của Phật giáo, duy nhất một tôn giáo tất cả người dân đều là Phật tử. Hay lắm, vào thời đó quý vị, ba lần quân Nguyên Mông sang đánh hai thời nhà Lý nhà Trần, nhà Trần hai trận, nhà Lý một trận quý vị, quýnh bức quân Nguyên Mông luôn, là hai cái đế quốc hùng mạnh vào thời bấy giờ, lớn nhất Việt Nam mình, con quýnh cái dân ra luôn, nhờ là Phật giáo. Quý vị, đất nước của Phật giáo mạnh cỡ đó. Quý vị, như vậy thì là ông vua Lương Võ Đế, ông cất 72 kiện chùa, quý vị là biết là nó phước tới cỡ nào. Quý vị, cất chùa cho ta tu tập mà, phước báo lớn vô lượng vô biên, mà ông đâu hỏi phước báo, hỏi công đức. Nên tổ mới nói công đức. Vậy công đức là gì, phước báo là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, còn phước báo là chúng ta làm lợi ích cho nhân sanh, thì đó gọi là phước báo. Còn chuyển tâm phàm thành tâm đức á, công đức á, chuyển tâm phàm thành tâm thánh á, thì đó gọi là công đức. Vậy vì tâm phàm là gì? Tâm phàm tức là những cái tình trần. Nếu ai mà tu mà diệt đi được những tình trần thì người này có công đức. Tình trần là gì? Nóng, giận, hờn, buồn, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến, vân vân, gọi là những kiết sử và những triền cái. Như vậy thì trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật dạy, nếu chúng ta diệt đi nhất là ba hạ phần kiết sử thì chúng ta được công đức để đắc thành quả thánh. Phần kiết sử thứ nhất là nghi, chúng ta hết nghi mà có lòng tin với Tam Bảo. Cái thứ hai nó giới cấm thủ, là những điều gì quy định xưa nay nó trái với nhân quả của nhà Phật, trái đạo lý nhà Phật, sẵn sàng sửa đổi cho nó phù hợp đạo lý nhà Phật. Cái thứ ba nữa là thân kiến, tức là chấp vào trong thân mình mà không lo tu, tối ngày lo chăm biến cái thân mình không, chết đi cũng giữ mồ giữ ngũ cốt luôn. Thì người này vượt qua ba cái đó thì đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàn, là quả thánh thứ nhất. Như vậy thì người ta chuyển cái tâm mình từ cái tâm nghi sang cái tâm tin tưởng về Đức Phật. Nghi ngờ mình tu không đắc, nghi ngờ không có cảnh giới của Đức Phật, nghi không biết tu chứng hay không, vân vân. Bây giờ mình là quyết chí niệm Phật, tin vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tin vào Đức Phật A Di Đà, tin vào bản thân mình. Nhiều người đã tu đã đắc, chứng đắc trên câu niệm Phật này nhiều lắm rồi. Quý vị nên ta tin tưởng tuyệt đối, ai muốn nói gì nói à. Nhưng mà mình tu còn tu à. Cái gì lòng tin vững chắc, lòng tin Phật cũng như sắt đá. Cái gì ai nói à, thôi bỏ ra này đi, đi theo cái kia đi, hay lắm này đó. Mô Phật theo Phật ngàn đời vậy. Ai dụ chỗ nào dùm để chỉ bẫy, chứ dụ chỗ này không có phủng nổi đâu. Lòng tin nó trở thành tường thành vách sắt rồi. Cái gì ai đập vô đập không nhúc nhích nổi. Còn thôi quý vị ơi, ông này nè, ông mới nhập mà cái ông gì lên đó quý vị, ông đại tướng quân lên hay lắm, tài lắm, chạy đi bao xe chạy y, cái người con Phật quý vị tin Phật rồi, thôi ai muốn làm gì làm, quý vị không bao giờ làm chuyện đó hết á. Có biết ông đó nhập về là ai, ai kiểm chứng được đó là ông nào? Quý vị xưng hâm he, xưng đồ sao? Quý vị ai biết, thôi có nhiều người nhập lên Quan Âm rồi, nhiều người nhập ra lên á, trời thứ nhập lên toàn là gọi là bậc đại giác ngộ, không à. Sao quý vị nghe sưng thấy ớn luôn không quý vị? Vừa gọi có cô Phật tử. Thầy con á là xác của Phật Di Lạc. Nam mô Phật. Trời ơi, Phật Di Lạc đâu mà xuống thế quý vị? Xuống thế mà nhập vô trong cái bà đàn bà có con cái ẩm gì Phật nhập gì kỹ trời. Nghe không? Vậy thấy nghe là mình thấy là còn muốn quải dạ đậu nữa, cứ nói là Phật nhập. Đó quý vị. Gì đâu mà lên nó xuống điển là chị bệnh người ta. Chị bệnh người ta ê a cái ông chồng á. À không quý vị. Ông là đứa con á nó ị. Rồi không biết lấy cái gì á như quý vị. Cái là ông chồng á hỏi mấy đứa nhỏ là cái miền Nam kêu cái bô. Cái bô đâu? Đang lên nó vậy, đang lên nó chỉ giấy là chị bệnh cho người ta nè na. Ơ chỉ cái bô với sàn. Rồi mình vô giật mình luôn quý vị. Rồi đang lên nhập gì nhập xác gì mà còn chỉ được cái bô ở đâu nữa. À quý vị nhìn sao thấy nó bô bát sao không quý vị? Như vậy người ta dứt phát không tin. Mình dứt phát không tin cái đó quý vị. Chúng ta tin Phật rồi, ta kinh Phật, đang giáo lý nhà Phật tu thôi. Còn ơi a này nọ làm bôi bát cái đó không được gì đó. Phật vậy xác mà sao làm sao kỳ vậy? Quý vị không được. Cái đó là mà nhiều người đông lắm quý vị ơi, đi đông lắm á. Kéo đoàn xe này đoàn xe nọ đi rần rần á. Không quý vị, nhưng mà mấy người đó là không đủ lòng tin. Đó không bao giờ được chắc chứng quả được cả. Mình tin Phật rồi là mình tu tới luôn quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẵn sàng bỏ qua những cái gì mà nó không đúng với đạo Phật. Bây giờ ví dụ như ông bà mình cúng cơm, mình làm heo, làm trâu, làm bò mình đãi, nó bị giới, bị sát sanh rồi. Nào quý vị, làm khổ chung với nhau thôi. Do đó chúng ta nấu cơm chay, chúng ta cúng, còn ai muốn ăn mặn thì mua thịt về ăn, nhưng mà không có dính dáng gì cái người chết. À, mình là cúng chay, sẵn sàng bỏ cái truyền thống mà làm heo, làm gà, làm vịt đó. Nào quý vị, mình nghĩ tới cho người chết, mình làm lợi ích cho người chết, đó vượt qua giới cấm thủ. Cái thứ ba nữa thân kiến. Thân kiến nghĩa kiến chấp vào thân. Mình biết thân này đâu phải là còn hoài đâu. Quý vị có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọ có như không thôi. Bữa nay vậy đó, mai mốt giận người ta lên máu đứt giữa chừng lên bàn thờ ngồi ai biết. Đó quý vị, do đó thân mình chẳng qua là giả của đất nước gió lửa hợp thành, mình mượn đỡ để mình tu thôi. Mượn của cha mẹ để tu, mai mốt trả sống cát bụi trở về nơi cát bụi. Đó quý vị, ai biết vậy rồi đó quý vị, dầu thiêu dầu chôn sao cũng được. Đó quý vị, dầu chôn đi đó nữa người ta cũng bỏ xác đó, người ta giảng sanh chứ không có ngồi giữ cái xác đó. Dầu á là cái hũ cốt nó đẹp tới cỡ nào bằng kim cương đi nữa, chúng ta cũng không có ôm đó nữa, có gì ta bỏ ta ra đi. Tại xác này là đất nước gió lửa, trả về đất nước gió lửa. Hết cái hơi thở này rồi thì trả hết cho tất cả của đời, trả lại cho đời. Thấy vậy rồi ta không có chấp, ta không đi theo nữa, có gì chứ không thôi tội nghiệp lắm. Vì đâu ngồi ôm hũ cốt nào, có gì ai mà lợi động hũ cốt cái làm cho ta chặt chai sưng chân á. Đâu có gì. Rồi đó là nằm ở ngoài cái mã, ngoài cái mồ, ngoài giữ ngoài, mà đâu có biết được là cái đó là cái chấp vào thân của mình đó quý vị. Không hướng tâm gì cảnh giới Đức Phật Ai Đà mà niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Còn cư trần này xác thân là giả tạm, phù du chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên công đức là gì? Công đức là cái mà chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Có tâm phàm nào chuyển tâm phàm đó. Vậy tâm phàm tức là tình trần, là giận phải không? Như vậy người ta nói quý vị, mình nhẫn nhục, mình hết giận. Tham phải không? Mình đi bố thí cúng dường cho mòn cái tâm tham. Đó quý vị. Như vậy thì tâm chấp vào thân phải không? Mình hết chấp vào thân. Nên tâm phàm là những cái tình trần. Tu sao để vượt qua khỏi những tình trần đó, người ta gọi đó là công đức. Còn cái nào mình lợi ích giúp cho người ta, cho tặng cúng dường bố thí tí tực, tất cả đó gọi là phước đức. Nó không dính dáng tới cái tâm mình. Mình làm cái đó để mình tu, mình sửa tâm thôi. Nên ta tách ra hai bên. Nhưng có nhầm khi một hành động mà nó cả hai loại phước báo và công đức luôn. Ví dụ như mình bố thí. Bố thí thì mình xuất tiền ra mình bố thí, thì đó được cái phước. Nhưng mà qua cái bố thí này mình mòn đi cái lòng tham, mình được công đức. Bố thí riết mà mình bớt tham cho người ta được, không lẽ mình tham người ta. Quý vị, mình được công đức. Vì thì trong cái đó nó có cả phước báo, có cả công đức lẫn tàn ở trong đó luôn. Đó, quý vị. Như lúc nào mình sửa được tâm mình thì đó được công đức. Mà công đức thì sanh cảnh giới. Ví dụ công đức càng cao sanh cảnh giới càng cao, công đức càng thấp sanh giới càng thấp. Tức là tâm phàm càng nhiều đọa lạc dưới, mà tâm thánh càng nhiều càng lên trên. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Giữa cõi trời với cõi của Niết Bàn thì có Tây Phương Cực Lạc, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Đó, quý vị, chúng ta về đó. Niệm Phật, chúng ta về đó. Như vậy thì trong cái phàm thánh đồng cư độ đó có 9 phẩm đài sen công đức khác nhau. Nếu người nào công đức càng cao thì lên trên cảnh giới của trên. Trong 3 cảnh của đài sen là thượng, trung và hạ, thì công đức càng cao thì lên trên càng trên. Có nghĩa là tâm thánh càng nhiều thì lên càng trên. Tâm thánh càng nhiều lên cái cảnh giới của Bồ Tát, của thượng phẩm, thượng sanh trên đó. Tâm phẩm càng ít thì là đới nghiệp giảng sanh, thì nó đọt xót xuống hạ phẩm, hạ sanh như này. Đó là chỗ công đức, có nghĩa là quân tập cái tâm phàm thành cái tâm thánh, chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh. Nên mình có phàm tâm nào á, mình nhịn nhục, mình vượt qua phàm tâm đó, thấy vàng tham biết là tâm phàm nổi lên đó quý vị, mình gắng cố gắng niệm Phật cho tan cái tâm phàm đó. Thấy sân nổi lên là tâm phàm nổi lên, gắng niệm Phật cho tan cái tâm đó. Mà tan tâm nào thì được cái công đức của cái tâm đó. Đó quý vị, được cái công đức. Nên có nhiều người tu á đâu được công đức đâu. Vì mình quay lại cái chỗ ông vua Lương Võ Đế, ông hỏi Tổ Bồ Đề, hỏi con cất 272 kiển chùa con có công đức nào không. Ông cất, ông cho người ta tu chứ đâu phải cất cho ông tu đâu. Ông cất cho người ta tu cũng đâu được công đức, được phước không đâu, có miếng công đức nào đâu. Hỏi phước báo bao nhiêu, vô lượng vô biên. Hỏi có công đức không, bằng bụi đầu mũi kim. Ông cất cho người ta tu, ông đâu miếng tu nào đâu. Đụng tới ổng, ổng cũng sân. Đụng tới ổng, ổng cũng si. Đụng tới ổng, ổng cũng tham. Dần dần tất cả các cái thì ổng đâu có công đức, đúng không? Mà không có công đức thì ổng vẫn đi trong nẻo sanh tử luân hồi để ổng hưởng cái phước báo đó thôi. Còn người có công đức thì vượt khỏi sanh tử luân hồi, nên vượt khỏi sanh tử luân hồi lại chỗ công đức này nè. Nên những người mà tham thiền nhập định mà làm cho tâm mình lắng lặng xuống, không còn khởi tình trần, không còn khởi tình trần nữa là thiền chỉ, không quý vị. Còn mình dùng pháp quán để mình quán cái này để mất cái tâm phàm của mình gọi là thiền quán. Ví dụ như quán sát chết, quán chung cánh bất tịnh, mất tâm tham ái, quán từ bi, mất cái tâm sân giận, vân vân. Quán giới phân biệt để mất cái tâm si mê, vân vân. Như vậy thì làm cho mất cái tâm trần đó thì được cái công đức. Mà chính công đức này mình vượt khỏi cảnh giới, xuyên cảnh giới, công đức cao hoặc thấp, tức là tâm thánh nhiều ít, diệt tâm phàm càng nhiều thì tâm thánh càng lên trên. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật gọi là phần tình và phần tưởng. Phần tình tức là phần tình trần, tưởng là tưởng chi, tức là tâm thánh, đi về với phần tâm thánh. Nên cái phần tình trần càng ít chừng nào, áo gì thì thánh lộ ra nhiều chừng đó. Mà tình trần càng nhiều chừng nào thì thánh ẩn đi đó, công đức ít đó. Vậy tình trần là tham sân si hỉ nộ ái ố vui buồn hờn giận ghét ghen đó quý vị. Nên ta tĩnh lặng tâm mình, ai nói nhịn hết đó gì, lặng lặng tịch tịch, ngồi thanh tịnh xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói ai làm tình trần hết rồi, hết tình trần rồi. Nên ông chồng về ông nói là tôi giờ tôi hết thương muội, tôi có vợ bé ngoài, mô Phật hết tình trần, hết ghen rồi anh Bảy ơi. Thiếp muội cấp này muội tu rồi, muội vô chùa Phước Huệ muội tu rồi, Bảy muốn làm gì Bảy làm đi, muội giải thoát à. Còn Bảy sanh tâm ràng buộc thì Bảy cứ ràng buộc đi, còn Bảy trả nợ hồng trần. Còn lúc này muội vô chùa muội tu, muội xả hết công đức cực kỳ rồi, quý vị không giận không ghen. Quý vị biết có duyên đến hết duyên đi à. Bây giờ xưa tới nay có đủ duyên ổng đến, mình bữa nay hết duyên hết thương ra đi, trả nợ nần với nhau, ân quán nhau hết rồi á, thì giờ là Bảy cứ đi. Bảy đi vào hồng trần thì mũi đi chùa, xuất gia xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá trốn trần luống sầu bi. Đó, vì Bảy ôm nỗi sầu thì Bảy cứ đi. Còn mũi đi chùa, mũi cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc cho phước báo công đức trang nghiêm tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi thứ hai, chú đi.
Mô Bạch Thầy, cho con xin hỏi câu hỏi này cũng liên quan đến vấn đề tu. Dạ thưa Thầy, cách đây mấy hôm có một người á, họ đến là họ con là chú Trị ơi, tôi thì trình độ nó có hạn lớn tuổi rồi, thì mỗi khi đi chùa đó thì họ đạt đủ tụng đủ kinh đó, bất nhã nghiêm mình tôi không thuộc, họ không biết là tôi ngồi nghĩ như vậy là tôi về, cho nên tôi không biết sao tôi cứ họ đến nó họ đạt thì tôi cũng đạt, mà tôi chỉ đạt ai như là đạt, ai như là đạt, ai như là đạt, nếu họ không đạt thì tôi cùng tụng thì tôi cùng đạt như vậy, họ hết chưa, thì như vậy cái đạo của tôi nó có lợi làm gì mà có được phước đến miền Nam. Thành là tôi có trả lời với ông là thưa ông là bây giờ tôi thì tôi không có đủ khả năng trả lời để có gì rồi có thầy về rồi tôi nghe cái hỏi tôi sẽ nói lại đó. Thì như vậy cái thầy thì
A Di Đà Phật tặng phần quà. Đây là đang nói về cái hành trì. Trong tu tập nó có hành trì. Cái trạch pháp là chọn pháp môn tu tập. Cái thứ hai nữa hành trì trong quá trình tu tập. Thì tụng kinh là một trong những pháp thuộc về hành trì để hỗ trợ cho pháp môn tu tập. Tụng kinh nó không phải là pháp môn tu nha, mà tụng kinh là pháp hỗ trợ pháp môn tu. Chúng ta phân biệt hai cái này thì mình tu nó mới đạt kết quả được. Trong Thất Bồ Đề Phần á, Đức Phật dạy chúng ta phải chọn một pháp tu gọi là trạch pháp. Thì pháp tu là gì? Pháp tu tức là pháp môn. Môn là cái cửa, pháp là lời Đức Phật dạy. Vậy thì lời Đức Phật dạy một cái cửa để chuyển phàm sang thánh, thì dùng cái đó để chúng ta mở cái cửa tâm của mình, mở tâm phàm chuyển sang tâm thánh. Ví dụ như pháp môn tịnh độ là niệm Phật, pháp môn thiền là trở về trên tâm Phật tánh, pháp môn là chúng ta trì chú để lặng tâm nghiệp đi, có gì để hiển bày trí tuệ quang minh. Như vậy thì Đức Phật thuyết 84.000 mà pháp khác nhau. Như vậy mình chọn pháp môn mình tu, đời mạt pháp này người ta sẽ chọn cái pháp môn là niệm Phật, gọi là pháp môn tịnh độ, tức là cái cứu cánh sau cùng là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái đó gọi là tịnh độ. Pháp môn là tịnh độ, mượn trong câu niệm Phật để làm thanh tịnh thân tâm mình khi sống và khi chết được trực giảng Tây Phương, thì đó gọi là tịnh độ. Thì cái cuối cùng của niệm Phật là về tịnh độ. Nhưng mà ta thiền là ta lẳng lặng nội tâm, ta không còn khởi vọng trần, khởi tình trần để được cái công đức đi vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu ai đạt tới cảnh giới diệt ra năm hạ phần kiết sử, nghi, giới âm thủ, thân kiến, tham và sân, thì đắc quả A-la-hán. Có năm hạ phần kiết sử đó mà vượt qua được hết năm đó gọi là đắc quả A-la-hán. Người ta sẽ trở về với chân tâm Phật tánh mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Vì thiền đi đến minh tâm kiến tánh, niệm Phật đi đến giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tu tiếp để trở về niết bàn thanh tịnh. Hai cái con đường khác nhau. Như vậy chúng ta chọn một cái con đường, ví dụ chúng ta chọn con đường niệm Phật, thì tất cả, ví dụ như chúng ta ăn chay, ví dụ như tụng kinh, ví dụ như ngồi thiền, thì tất cả các đó là pháp hỗ trợ chứ không phải là pháp môn. Còn pháp môn mình là pháp môn niệm Phật, cái cửa mình đi là cái cửa mở cửa niệm Phật về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì tất cả các cái khác gọi là pháp hỗ trợ thì đúng. Còn ví dụ như tất cả các khác mình tu theo kiểu pháp môn là sai. Tại sao? Ví dụ như ta thiền mà không thể là tu tịnh được, tịnh không thể thiền được. Tại pháp phải chọn một pháp, không bao giờ chọn hai pháp một lúc. Chọn hai pháp có nghĩa là ví dụ như ta cầu giảng sanh Tây Phương, cầu giảng sanh Đông Phương, hai cái giảng sanh chút giảng gì đâu. À, có gì không được, mình phải chọn một cái, còn cái kia hỗ trợ cho cái này nhanh hơn thì được. Có nghĩa là pháp hỗ trợ và pháp môn tu tập, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. À, có gì nên có bữa đó con thầy cúng cúng ở dưới quê á, có gì người ta cúng là ăn 500.000 hay gì đó mà gia đình trả có 300, mà gia đình trả giá mà ông thấy nếu mà không ấy thì người khác vớt cái mối đó sao, ông cũng chấp nhận luôn, không có gì chấp nhận cúng 300.000 hết cái đám luôn. Thì cái cúng thì sao, ông tụng thời kinh hồi hướng, ông hồi hướng cho hương linh giảng sanh về cảnh giới của Đông Phương Cực Lạc. Rồi có ông chủ nhà ông nghe ông trái tay rồi ông nói là thầy ơi thầy, con cầu cho ba con về Tây Phương thầy ơi, thầy là hồi hướng lộn về Đông Phương rồi. Ông là chết cha, giờ hồi nãy tôi hồi hướng ông già là ba của ông về Đông Phương rồi, bây giờ về lại Tây Phương là tôi phải mời ông từ bên Đông Phương mà mời sang Tây Phương nữa, vậy thêm 200. Chứ thôi tôi mời, tôi hồi hướng cái 1-300 là tới Đông Phương rồi đó. Nhưng mà nếu mà muốn mời từ Đông Phương mà đi về tới Tây Phương phải thêm 200 cho đủ 500 thì mời mới được từ Đông Phương về với Tây Phương. Ông chủ nhà kẹt quá, thôi thì ông cứ tụng đi, tụng cho ông ba tôi về từ Đông Phương cho về được Tây Phương đi, trả thêm ông 200 chứ làm sao. Đó vậy rồi ông mới hồi hướng lợi, đó vậy cho giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rước từ Đông Phương trở về Tây Phương. Đó không có gì. Như vậy thì nói chuyện vui của mấy ông thầy cúng ở dưới quê á, rồi ăn tiền từng đám đám đó, không có gì để mà thấy điều đó. Như vậy thì mình ở đây á thì cũng vậy, chúng ta đi vô chùa mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta làm phước cúng dường bố thí tất cả hạnh lành, trong đó có cái là hành trì, tất nhiên là hành trì trong tu tập bằng cách tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, tất cả cái. Còn cái cúng dường bố thí là các cái hành động để hỗ trợ. Như vậy ta chọn cái pháp môn tu tập có nghĩa là chọn niệm Phật, thì tất cả các khác đều hồi hướng cho cái niệm Phật đó. Như vậy thì cái mà tụng kinh này cũng hồi hướng niệm Phật, mà cái niệm Phật cũng hồi hướng cho niệm Phật luôn, tất cả cái đó. Như vậy thì là người tu mình phải chọn một cái pháp môn tu tập. Vậy thì tụng kinh là cái để hỗ trợ cho pháp môn tu tập đó. Như vậy thì nó sanh ra một cái chuyện là đi vào chùa chúng ta tụng kinh, mà người ta không biết chữ nên ta không phải đọc để tụng theo, nhép nhép theo thì lại không được. À quý vị, do đó chúng ta ngồi niệm Phật có được không? À quý vị, như vậy chúng ta không tụng kinh được thì vô tụng chi? Người ta lên đó ta lên tụng kinh, mình lên không tụng mình lên chi? À quý vị, nhưng mà nếu lỡ đi chùa, không lẽ người ta vô tụng kinh mình ở ngoài cũng không được? À quý vị, nếu lỡ đi chùa ấy thì trong cái giờ tụng kinh cũng phải vô ngồi luôn chứ sao? Chứ biết trước được vậy thì không đi canh ngày tụng kinh, giờ khác mình đi chùa. Chứ người ta gọi là đi tụng kinh, đi tụng kinh phải đến tụng kinh chứ không lẽ đi tụng kinh này đến đi chơi. Do đó mình giờ kinh mình phải vô tụng, nhưng lỡ không biết chữ thì làm sao? Do đó thì người ta tụng kinh để làm gì? Cái thứ nhất là biết được ý kinh. Cái thứ hai là thanh tịnh thân khẩu ý. Nghe không quý vị? Và cái thứ ba tụng kinh theo nghi lễ, có nghĩa là tụng cái cũng chẳng biết ý kinh, chẳng theo thân khẩu ý, chứ tụng sao mà cho nó hay. Đó tụng nghi lễ đó. Nghi lễ nghĩa là mình làm sao cho nó hay, nó thánh thoát này nọ mà không chú ý gì cái ý kinh cả. Sao vậy? Thử như biển hương, phi sắc phi công, thị chân thị giá. Nghe anh hùng hùng hồng hồng hỏi gì vậy? Không biết nói gì á. Thuộc lòng luôn. Có nhiều người nguyện cái quý vị ơi, nguyện có giò, có dọc nguyện thấp, hỏi tham sân si, chốn hồng trần không còn chi khổ canh. Quý tâm, quý tánh, quý nhãn, quý nhĩ, quý tiệt, quý tỷ, quý thân, quý chư phàm, thánh trực giảng Tây Phương. À, quý vị nguyện có giò, có dọc, hỏi nguyện gì vậy? Mô Phật thuộc lòng, nguyện chứ không biết gì. À, quý vị thấy không? Như vậy đó thì cái đó không có hiểu ý kinh. Đó quý vị, mà cũng chẳng thanh tịnh thân ngẫu ý nữa. Mà làm cho nó đúng cái nghi lễ của trình tự A, B, C của một cái lễ cúng Phật. À, một cái lễ để mà thực hiện nghi lễ của tôn giáo. À, cái gì? Nó có ba phần. Một phần á, là tụng kinh để hiểu nghĩa kinh. Một phần là tụng kinh để tịnh tam nghiệp. Một phần á, là tụng kinh. À, cái gì? Để theo nghi lễ mà hồi hướng cho tất cả bá gia, bá tánh chúng sanh. Để cho người ta nghe. Tuy rằng theo nghi lễ mình không có nhiếp tâm, mình không có làm hiểu ý kinh, nhưng mà cái lời kinh nói ra pháp giới xung quanh ta nghe, mình được phước, mình mới hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Ví dụ mình đọc dơ dơ lên, tuy mình không hiểu nhưng ta nghe ta hiểu á. À, có gì? Mình đọc không hiểu chứ á, nhưng ta nghe ta hiểu. Quỷ thần nghe hiểu, thân trung ấm nghe hiểu, chư thiên nghe hiểu, Bồ Tát xung quanh ta nghe hiểu. À, có gì? À, mình lật ra, mình lật cái đoạn nào đó, đầu mình đọc. À, có gì? À, từ xa có một luồng gió lạ, chợt xé lòng buồn bã nao nao. Bên hiên nghe tiếng rì rào té tu tào lá một màu xanh xanh. Gầm cuộc đời như mánh như chì, dài mười năm đúng lý chưa già. Thấy người xét lại thân ta, suy đi tính lại chẳng qua năm một. Chiều thanh vắng đơn cô một bông, chiếc thuyền nan lướt sông bon bon. Bên giường hơi mẹ mỏi mòn, ngẫm xem cái đạo làm con thế nào. Mình đọc không để ý chừng á, nhưng người ta nghe ở bên ngoài người ta hiểu mình đang nói về cái lý vô thường, đang nói về cái đạo hiếu ở trong cuộc sống, nên ta nghe theo đó mà ta sửa lại mình. À quý vị, như vậy thì là mình đã làm cho người ta trong pháp giới mình được phước đó. Nên mình tụng kinh niệm Phật rất là được phước. Ta nghe câu kinh kính nể chắp tay. Đó quý vị, ta hầu kinh xung quanh nhiều lắm, nên mình gắng cố gắng mình tụng tròn dành rõ chữ tụng đâu ra đó. Nhằm khi người ta cũng không có nhiếp tâm nữa, nhưng mà ta cố gắng ta tụng rõ chữ để cho pháp giới ra xung quanh nghe, thì mình cũng được phước báo nữa. Nên mình đi vô chùa tụng kinh đó quý vị, là chúng ta phải nhiếp tam nghiệp thì chúng ta được công đức. Còn không nhiếp tam nghiệp thì mình nghe câu kinh để mở mang trí tuệ, được cái thâm nhập kinh tạng trí tuệ, nhưng hãy mở mang tâm mình ra, giác ngộ ra. Còn cái thứ ba nữa, mình tụng sao cho nó rõ ràng để cho người ta bên ngoài ta nghe được mà mình có cái phước báo. Trong trường hợp này mình vào tụng kinh, nếu mà mình không có đọc được thì tất nhiên không có đọc ra chữ được. Thì mình cố gắng mình lắng nghe đi, lắng nghe ta tụng cái gì để cho người ta hiểu được cái lời kinh. Còn không cố gắng lắng nghe nữa quý vị, thì người ta tịnh tam nghiệp để thân khẩu ý thanh tịnh, ngồi đó thân khẩu ý thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh, ai đọc đọc đó quý vị. Rồi mình ngồi mình niệm Phật được không? Được, nhưng không được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là chúng ta bị tổn phước á. Tại sao? Tại vì trong tụng kinh nó có hòa nam thánh chúng, có nghĩa là tiếng này hòa với tiếng kia hòa tiếng nọ. Tự nhiên tâm a bát nhã ba la mật đa tâm kinh, cái mình đây Nam Mô A Di Đà Phật, Quán Tự Tại Bồ Tát, hành tâm bát nhã Nam Mô A Di Đà Phật. Sao nghe nó chổi sao? Ta nghe ta nổi sân luôn á quý vị. Ta đang tụng kinh mà ở đây niệm Phật à, quý vị, còn ta la cái thầy thầy con niệm Phật mà ta chửi con. Hỏi niệm sao? Ta đang tụng kinh con niệm Phật dơ dơ, chửi thì phải rồi. Giờ người ta tụng kinh mà vô niệm Phật à, quý vị, chứ có nhiều người á, thầy thầy con tụng kinh á mà người ta chửi con. Là trời trời, sao tụng kinh ma quỷ gì chửi dữ ta. Mới hỏi lại quý vị, hỏi tụng kinh giờ nào? 12 giờ khuya giờ linh. Ngủ nhà trọ quý vị, phòng xung quanh nè, đồng mình á, trong cái nhà trọ của mình á, dừng vách đó bằng vách tôn không à, chứ không phải là phòng máy lạnh mình bích khe đâu, dừng máy tôn. Nhưng mà đi công nhân á, là chỗ này ma quỷ không mà thầy ơi. Hỏi ma quỷ sao? Toàn là đánh bài cá độ rồi hút chích xì ke làm gái dục trường tùm lum la trên nhà trọ, ma quỷ không à. Con thức dậy 12 giờ đêm con tụng kinh cho ma quỷ nó nghe mà nó tu. Mình mới đầu tính đâu ma quỷ thiệt nó nhát, ai về đâu người ta sống không quý vị. Mà thấy người ta làm mấy nghề đó đó, nói toàn là ma quỷ không quý vị, lên tụng kinh tu. Người ta chửi con không à thầy? Tụng kinh người ta không có chửi, mà mình phá giấc ngủ người ta, ta mới chửi chỗ phá giấc ngủ, chứ không phải ta chửi chỗ tụng kinh. Mà tại sao mình nói mình tụng kinh người ta chửi? Không có phải, tụng kinh không ai chửi hết đó quý vị. Mà mình khóa giấc ngủ người ta mới chửi mình. Do đó người ta đi làm ở nhà mình tụng kinh bể nhà cũng đâu ai nói tới, người ta về ngủ giật đầu người ta về tụng kinh. Tụng kinh cho ma quỷ nó nghe, ma quỷ nó nghe nó chửi. Đó quý vị, nên kinh Phật phải đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng, gọi là lục chủng thành tụ thì kinh Phật mới có tác dụng. Đó quý vị, có nghĩa là đúng đối tượng, đúng thời, đúng lúc. À, quý vị, đúng tất cả các cái như vậy thì mới có tác dụng. Bây giờ thời nào đang 12 giờ khuya giờ ngủ người ta mà tụng kinh cho người ta nghe, lúc đó người ta có cần nghe không nghe? À, quý vị, nên cái người nào cần nghe ta mới nghe, người nào không cần nghe mình tụng là phản tác dụng đó. Nên có cái cô gái quý vị học lớp 12 đang học thi quý vị, vô là thầy ơi thầy, bữa nào má con bà bắt kinh con, bà đài đỏ con muốn chết luôn rồi thầy ơi, cấp này con ngủ không được, con học bài không thuộc nữa. Mời bà già lên hỏi làm sao vậy mà phá nhỏ không cho nhỏ học vậy? Thầy thầy, nhỏ này nó cứng đầu lắm thầy, con bắt kinh cho nó nghe cho nó bể cái cứng đầu nó ra. Đó có gì, hai mẹ con ngủ chung phòng có gì, bắt đầu âm thanh ba chiều á bắt lên. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bác xài lầm bác thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Nhỏ đang học bài quý vị, bắt toàn là đạo lý nghe, trời ơi muốn bể cái lỗ tai luôn. Nhỏ là trời ơi má con bắt kinh con nghe muốn chết luôn thầy. À, bởi vậy người ta đâu có muốn nghe kinh đâu, lúc đó người ta muốn học bài, người ta muốn thanh tịnh, người ta học bài người ta đi thi, chứ đâu phải chỗ giờ này giờ nghe kinh. À, quý vị, nhỏ nó cứng đầu lắm thầy ơi, con muốn đập cho bể cái đầu nó ra, nên con bắt kinh cho nó hết đát hết lớn luôn, cho nó dồn cho nó bể cái rồi, bể cái gì quý vị ơi, nhỏ sợ muốn chết, mỗi lần bắt kinh lên sợ muốn chết luôn, kinh Phật trở thành kinh dị rồi. À, thấy không? Do đó mà chúng ta tụng kinh Phật có đúng lúc đúng thời. Do đó bây giờ mình ngồi với mình tụng phải không, ngồi với mình niệm Phật, niệm trong tâm của mình, đâu ai biết mình tụng hay mình niệm. Nghe không quý vị? Giữ tâm thanh tịnh, người ta tụng kinh giữ tâm thanh tịnh, mình niệm Phật giữ tâm thanh tịnh cũng được. Nhưng mà nếu á chúng ta lỡ thôi, còn nếu biết giờ đó giờ ta tụng kinh thôi vô đó làm chi, ở nhà đi đi chùa năm giờ ta tụng kinh, vô đó ngồi thần tự nó ở nhà ngồi thiền niệm Phật cũng được gì đâu. À, không có gì với lỡ đó làm chi. Nhưng mà kẹt, nếu chúng ta đã lỡ lỡ đó rồi ngay chân giờ tụng thì cứ vô ngồi giải pháp đó. À, có gì vẫn niệm Phật mà niệm không có ra tiếng, chứ còn mà chổi chổi bản họng ta không á, đó ta nhìn mình ta tính đâu á là cái gì nữa à, người ngoài hành tinh à. À, quý vị thấy không? Do đó chúng ta phải liền làm cho động chúng, cái gì cũng phải hòa với nhau. Nếu chúng ta không hòa nhau, chúng ta động chúng bị tổn phước đấy. À, có gì niệm Phật mà bị tổn phước đó, động chúng. À, có gì tự nhiên có cô kia có gì đi tu Bát Quan Trai ngày mày là bị người ta chửi, hỏi sao vậy? Con lại Phật sám hối bị chửi thầy, hỏi sao vậy? Ta giờ chỉ tỉnh giấc chưa 12 giờ trưa, quý vị lên trên bàn thờ Phật đánh chuông này lại sám hối nè. Người ta nằm xung quanh á, người ta nằm nghỉ 12 giờ trưa quý vị. Nam mô Phổ Quang Phật. Bon lại xuống lại. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Bon lại xuống lại. Trời ơi, người ta đang nằm chỉ tịnh xung quanh ông thầy chủ trì, không biết cái vụ gì trên chánh điện đây không biết hả? Quý vị nhìn lên cái mấy cô lên, trời ơi bà làm gì bà ấy này nọ, nói nát nước chừng cũng về phiền não. Trời, con lại Phật, con đại sám hối mà cũng bị chửi nữa. À, gì? Lại vợ nào vợ ta chỉ tịnh mà lên bon đó, mà chuông chùa của người ta đâu phải chuông nhà mình, muốn đánh nên vô chùa cái chuông trên chánh điện không được cầm đánh, chỉ mấy thầy ở chùa được cầm đánh thôi, mình lại chỉ thắp nhang lại thôi, không được cầm đánh chuông. Rồi bữa đó lên chùa có hòa thượng thầy có gì đang lúc mà 12 giờ trưa chỉ tịnh, nghe trên beng 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 chảnh, có gì lên trên thấy nguyên cái đoàn đâu có chục người có gì ngồi đó lại, mà có thằng ông dẫn đoàn có gì lên đánh chuông chảnh á, đánh beng 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 mà đánh kiểu dục thúc như lính ra trận vậy đó. Ơi tự nhiên hỏi làm gì mấy chú làm gì đó, con đánh chuông lại thế mô Phật này phải về học lại cái nghi lễ này nha. Chùa người ta giờ chỉ tịnh được đánh chuông, mà giàu không phải giờ chỉ tịnh cũng không được cầm cái chuông đánh, người trong chùa cầm chuông đánh thôi. Tại vì chuông đánh hành lễ có giờ có khắc, mình đánh cái là động chúng, đánh chuông beng 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 long thần hộ pháp ta hợp lại, gọi các thân trung ấm vong linh đó ta hợp lại ta nghe kinh. Thường thường vậy, vợ đánh beng beng thấy ai tụng kinh chứ gì, ta lợi năm khi ta quán mình là trời, đánh hiệu lệnh là giả hả, gạt ta hả đâu gì. Nên giờ chùa có giờ có khắc này nọ hết đó quý vị. Nên nếu trong trường hợp này chúng ta ngồi niệm Phật, niệm ở trong tâm giữ tăng thân khẩu ý thanh tịnh là được, không sao cả. A Di Đà Phật. Rồi thôi cho chú cộng đi đi.
Tự lên thuộc thiền là coi như là bắt đầu thường nghe các thầy và các bạn tu thường nói là để chúng ta vừa vừa mình tu niệm Phật để cầu tâm. Vậy bây giờ mình hỏi thầy tu như thế nào, niệm Phật như thế nào thì được phật tâm, là những người dạy dạy thường tập pháp phật tâm mà niệm Phật không có thể được thầy, xin thầy giải thích cho con nhỏ. A Di Đà Phật.
Cho anh chàng pháo tay. Đang hỏi về niệm Phật để cầu vãng sanh. Như vậy niệm như thế nào mà được vãng sanh? Những người làm ác làm đức niệm Phật có được vãng sanh hay không? Nào quý vị, bây giờ Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, bất kỳ người nào chúng sanh nào có quy tam bảo hay không quy tam bảo, dầu loài nào loài người ngạ quỷ súc sanh tiên phàm, nếu muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mà là tâm nguyện chứ không phải miệng nguyện, niệm tới danh hiệu của Ngài để được cái tâm thiền định nhất tâm bất loạn, thì sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bất kỳ người nào người làm ác làm thiện không còn biết, nếu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là niệm Phật như thế nào được vãng sanh? Niệm Phật mà cái tâm của mình đi vào trong chánh định gọi là niệm Phật tam muội thì được vãng sanh, nhưng với điều kiện là chúng ta phải cầu nguyện vãng sanh. Còn cái người niệm Phật đi đến tâm tam muội quý vị thì sẽ nhập vào cảnh giới của Niết Bàn. Nếu niệm Phật đi đến chánh định mà đắc từng cái quả vị của Niết Bàn Thanh Văn Nhân Giác Bồ Tát Phật. Còn nếu cái người nào mà niệm Phật đi đến tâm chánh định mà không cầu nguyện vãng sanh thì qua chưa đắc thánh quả, qua kiếp sau vẫn giữ cái tâm đó tu tiếp. Còn người nào cầu vãng sanh thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, có cảm mới có ứng. Có nghĩa là trước hết chúng ta phải cầu nguyện, có nghĩa là trong ba điều kiện tính nguyện hạnh trong đó có nguyện, là tất nhiên là người ta chán ngán cảnh giới ta bà này, không ham thích nữa, muốn về sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà tâm của mình muốn vậy thì gọi là tâm nguyện trở thành nguyện lực. Đó có gì. Cái thứ hai nữa là tin Phật A Di Đà thì mới niệm Phật, không tin đừng có niệm Phật mà vãng sanh. Cái người nào không tin Phật A Di Đà thì niệm Phật cũng không được vãng sanh, tại vì có tin đâu. Mà không tin thì mình đâu có hành, mình đâu có niệm tha thiết, niệm chân thành gì đâu mà diệt đi vọng nghiệp của mình. Do đó người nào có tin vào cảnh giới Đức Phật A Đà, tin vào Đức Phật A Đà, tin vào mình niệm Phật có thể được vãng sanh thì chúng ta hãy niệm, không thôi tôi tu pháp môn khác đi. Tin Phật A Di Đà mới tu được pháp môn này, còn không tin thì đừng có tu. Có nhiều người á quý vị không biết cái cảnh giới đó có không, không biết Đức Phật A Đà có không, thôi nghi ngờ vậy tu cái pháp môn khác đi, tu không đắc đâu. đó quý vị, cái cảnh giới này là cảnh giới bất khả tư nghị do Đức Phật A Di Đà lập ra, nên không ai rờ đụng tới hết á, chỉ có lòng tin. Nhiều kiếp trước á, mình có tu hành rồi mình mới tin nổi thôi, còn bình thường ta không tin nổi. Do đó Đức Phật thuyết bài kinh A Di Đà với Ngài Xá Lợi Phất, chỉ có trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất mới đo lường được cảnh giới Đức Phật A Di Đà thôi. Đó, cái thứ hai lòng tin. Thứ ba là sở hành hàng ngày nè, chúng ta trở thành người con Phật, làm lành làm phước cúng dường bố thí, giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, hồi hướng pháp giới chúng sanh, rồi niệm Phật, sống với tâm Phật thì sẽ được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì người nào niệm Phật được giảng sanh, người nào niệm Phật được nhất tâm bất loạn giảng sanh. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Người nào niệm Phật đến cảnh giới của thiền định của tâm. Như vậy thì nếu ngày xưa tới nay chúng ta chưa được thiền định của tâm, tức là chưa gom tâm lại thành điểm, thì chúng ta phải hạ thủ công phu 7 ngày niệm Phật, từ 1 ngày tới 7 ngày liên tục 168 tiếng hồ, thì người này sẽ nhiếp tâm được nhất tâm bất loạn. Nhưng mà không ai làm được hết á, tại vì người ta ngồi chút xíu, người ta mắc đi toilet, ngồi chút xíu á, người ta mắc đi ăn cơm, nó gián đoạn, nó không có được 7 ngày liền. Do đó mà ta không thể nào tu 7 ngày được giảng sanh. Người nào tu 7 ngày vậy thì được giảng sanh đó. Tất nhiên là gom tâm lại được đó. Nhưng mà làm được, bắt đầu người ta tiệm tu từ từ. Còn người nào đã nhiếp tâm lại được lần đầu rồi, thì lần hai chỉ ngồi chéo chân nhiếp tâm lại bằng 10 niệm là nhiếp tâm lại được lần thứ hai. Còn nếu người nào chưa nhiếp tâm được lần thứ nhất, thì dầu cho 100 niệm cũng không nhiếp tâm lại được. Còn người nào đã nhiếp tâm được, nhưng mà cái người chưa bao giờ nhiếp tâm thì nhiếp tâm phải 7 ngày liền hạ thủ công phu tu tập mà không làm cái gì cả. Ngồi đó 7 ngày liền để tu tập thì sẽ được nhiếp tâm. Nhưng mình làm không được vậy thì mình phải tu nói khúc này nói khúc kia, tất nhiên là làm từ từ, tập nhiếp tâm từ từ. À, cái gì? Tu nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm liên tục chúng ta mới được. Như vậy thì cái người mà niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm Phật đi đến thiền định. Vậy thì người làm ác, người làm ác niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn cầu giảng sanh Tây Phương vẫn được giảng sanh. Nhưng mà xin thưa, người làm ác không bao giờ nhiếp được tâm. Tại sao? Tại làm ác cái thứ nhất á là quan gia trái chủ theo báo quán, quý vị thấy là đi hộ niệm. Cái người nào ăn thịt chó trước khi chết thấy chó nó rượt nó cắn không à? Cái người nào ăn thịt heo thấy heo lại nó rượt nó cắn. Người nào ăn thịt bò thấy bò nó rượt nó cắn. Người nào hại người ta thấy người đó hiện hồn ra giết mình. Đó không có gì. Đi hộ niệm mới thấy điều đó. Tụi bay ơi, cứu tao, tiếp tao, tụi bay ơi, hỏi gì đấy? Gà nó đá tao, nó đâm cửa vô, nó đá tao, tao sợ quá. Ai nhà đâu đó không đi đá gà, chồng cửa đi đá gà quá vậy. Bây giờ trước khi chết thấy gà nó theo, nó mổ, nó đá, nó quất cửa, dài dài và nó quất vô. Nó đâm vô, đau đớn quá quý vị. Đau, bệnh chỗ nào đau chỗ đó. Thật ra cũng không có con gà thiệt đâu, mà do đó nó phản ánh qua biển A lại gia thức của mình đó, để trả cái nghiệp nhân mà cái nghiệp quả. À, quý vị, nhân quả mình đã từng gieo đau thương chúng sanh, giờ nó chảy qua. Như vậy thì có nhất tâm được không? Hay là lúc đó chỉ sợ mà la làng không á, chứ làm sao niệm Phật nhất tâm. Nhưng nếu cái người nào có tu ăn hiền ở lành đó quý vị, cái người nào có tu ăn hiền ở lành, tâm ta rất là an, ta nghĩ là mình ăn hiền ở lành thôi. Nên cái người nào làm thiện á, thiện nó mới đi vượt vào thiền, mà thiền mới đi được nhất tâm. Do đó phải chi ác mặt tác chúng thiện phụng hành, hàng ngày người ta niệm Phật và người ta làm thiện, tâm ta mới được an ổn đi vào nơi chánh định được. Còn người làm ác luôn luôn lo sợ, không bao giờ mà nhiếp được tâm. Trên lý thuyết thì dầu cho người làm ác nhiếp tâm thì nhất tâm bất loạn được Đức Phật trước, nhưng người nào làm ác bảo đảm 100% không bao giờ người nào được nhiếp tâm cả, do vọng nghiệp của mình quay lại nó đánh lại mình. À, quý vị, mà nó trả lại cái quả đó, không bao giờ nhiếp tâm, chỉ có loạn động, mà càng loạn động càng đọa xuống đáy của địa ngục, lên tới ngạ quỷ súc sanh. À, quý vị, gọi là đọa tam đồ khổ. Nên tất cả những người làm ác đều đọa vào tam đồ khổ hết, không bao giờ nhiếp tâm. Nhưng nếu người đó trước khi chết nghe câu niệm Phật, trước khi chết niệm một câu niệm Phật sẽ thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, quý vị, tái sanh vào cõi lành chứ không được giảng sanh. Tái sanh vào cõi lành nhưng bị quả báo trong cái làm ác đó. Ví dụ như nghe câu niệm Phật, mình tái sanh được làm người, thay vì mình đọa xuống địa ngục, nhưng mình tái sanh được làm người. Nhưng mà khi làm ác cái gì thì làm người bị quả báo cái đó. Ví dụ như giết gà, giết vịt thì bây giờ chúng ta bị cắt, bị giết, bị đánh, bị đập, bị bệnh, bị hoạn, đoạn mạng lại để trừ cái đó. À, quý vị, ăn cắp, ăn trộm thì phải nghèo hèn để trừ cái đó. À, quý vị, rồi là chúng ta quỷ bán Phật Pháp, ta nhậu rượu say xỉn say xưa thì đến đây bị điên điên mát mát khùng khùng để trả lại cái quả đó. À, quý vị, đây không, nhân quả hết, không có chạy được đường nào hết. Do đó mà bất kỳ người nào, nhưng nếu người làm ác trước khi chết ta sám hối ăn năn, vì trong kiếp trước đó ta từng cúng dường tam bảo kiếp nào đó, bởi vì bây giờ ta nhắc lại cái đó, ta sám hối ăn năn, ta nguyện là ta không làm ác nữa, ta nguyện quy y tam bảo, ta nguyện Đức Phật A Đà, cầu Đức Phật A Đà giảng sanh, thì người này nhờ ban hộ niệm hộ cho quý vị nhiếp tâm đến nhất tâm bất loạn sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu người đó được khai thị, được ăn năn sám hối diệt tội, ở trong tâm của mình. Quý vị thì đó, bởi vì khi mà đi hộ niệm ta phải khai thị là gì đó, khai thị đó cho người đó hiểu được Phật pháp, phát tâm tu tập, cầu nguyện vãng sanh, thì lúc đó người đó trở thành người tu rồi, đâu phải người người bình thường nữa. Đó thì tuy là trong vòng có 1 phút 2 phút hoặc ngày 2 ngày trước khi chết thôi, nhưng ta đã phát tâm tu rồi, phát tâm tu trở thành người tu. Đức Phật dạy là hồi đầu hỷ tị nạn, quay lại là bờ. Nhưng mà cái người cả đời làm ác, bây giờ quay lại tâm tu là người này đã gieo duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mới gặp thiện tri thức độ cho tu đó. Đó quý vị, trước khi chết đó, chứ có không có là làm thiện kiếp trước là không bao giờ có. Một thời gian nào đó mình đã từng đem bông cúng Phật, có cúng dường tượng Phật, có cúng dường tam bảo, cúng dân y, cúng trai tăng, gieo duyên lành với Phật pháp, thì hôm nay cái nhân đó nó trổ thành cái quả ngày hôm nay. Tuy là kiếp này làm ác, nhưng cái quả đó nó trổ ra mình được gặp Phật pháp mà mình tu hành trước khi chết. Đó quý vị, chứ không phải là như không mà được gặp đâu. Có nhiều người không gieo duyên với Phật pháp, không bao giờ gặp được Phật pháp. Có cái gia đình này quý vị, mời 30 chùa không có ai làm đám ma hết. Biết sao vậy? Chết ngay chân ngày lễ lớn của Phật giáo, nên chùa nào cũng làm lễ hết. Đó quý vị, nên mời với thầy không có, không chùa nào đi cả. Đó quý vị, mời 30 chùa không chùa nào đi làm đám cả. Tại sao? Tại vì không có chùa nào là chùa của Phật tử của chùa đó hết. Bình thường mình đâu có tu hành, đâu quậy không à. Còn bây giờ ví dụ như mình quy y chùa này, tới lui mình tu tập chùa này, dầu cho bận rộn cỡ nào ông thầy cũng cắt một thầy về làm đám cho mình hết á. Dầu cho ngày đó là ngày lễ gì đi lên nữa quý vị. Nhưng mà bình thường mình không có tới chùa, bình thường mình không làm Phật tử của chùa, mình không quy y, thì mình trở thành người xa lạ quý vị. Nên mời quý thầy không bao giờ ưu tiên. Điều đó là điều hiển nhiên thôi, tại vì chùa người ta bận rộn, có ai đâu mà đi đám được. Bây giờ mình trách tao không đâu được. Mình đã không lẽ tu không lòng từ bi, có lòng từ bi nhưng mà chùa tôi đám tiệc mấy ngàn người lại đây rồi ai đâu chăm sóc mà tôi đi mấy ngàn người tôi không phục vụ, tôi đi phục vụ có người một à, phải không? Do đó người ta chọn mấy ngàn người ở đây, mấy trăm người ở đây người ta phục vụ ở đây mà ta không đi. Nhưng nếu chúng ta có tới lui chùa chiền, chúng ta là Phật tử chùa thì ông thầy giá nào cũng phải cắt một thầy để đi, cái đó là tình là nghĩa mới gì. Còn mình có tình có nghĩa ở đâu mà ta giúp, hàng ngày còn chẳng tới chùa nữa đừng nói cúng chùa. Quý vị thì lúc đó mời 30 chùa không ai tụng kinh luôn quý vị. Biết là không có gieo duyên với Phật pháp là có gieo duyên. Còn có nhiều người gieo duyên quý vị, người ta lớn ta tụng kinh nộp chùa này tụng chùa kia tụng, nhất là quý vị Phật tử thường hay đi chùa, quen chùa này quen chùa kia mấy thầy lại tụng nộp. Có nhiều người á quý vị bình thường thôi, không có chức vụ chân á mà cả trăm chùa lại cúng. Mấy cô Phật tử là trời ơi, phải cho mai mốt con chết cả trăm chùa lại cúng để thấy mắt ham, là gieo duyên đi. Hàng ngày ta cúng chùa lại cúng dường, rồi á mình tới chùa đó mình tu hành, rồi đại loại mình gieo duyên với quý thầy, rồi từ đó quý thầy đi cúng thôi chứ có sao đâu. À, quý vị, còn mình không gieo duyên bắt cúng ai cúng ngay chân ngày lễ đó, còn ngày rảnh thì ta cúng, nhưng ngày lễ dứt phát không đi. À, quý vị nói gì nói, quý thầy cũng chọn là phải làm phục vụ cho cái lễ lớn quan trọng hơn. Còn mình không giao du gì với chùa hết, mình không tới gì hết, mình không có lo lắng gì hết, thì ai mà là làm cho mình. Đó quý vị, như vậy thì cái người ác niệm Phật, nếu tu tập, nếu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc có sám hối thì cũng được giảng sanh. Còn nếu người ác mà chết luôn, gia đình mời ban hộ niệm đi tới hộ niệm để giảng sanh, 100%, 101% không được giảng sanh. Tại người đó có nguyện giảng sanh đâu mà giảng sanh, người đó có nhớ Đức Phật A Di Đà đâu, có niệm Phật đâu, có tu tập đâu, có phước báo đâu, có công đức đâu. Chỉ mình có niệm Phật mình hồi hướng cho người ta thôi. Nói thiệt với quý vị, bà Thanh Đề với mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng đó, Bồ Tát là con của mình là Bồ Tát đó, phước báo cỡ nào mà hồi hướng mà chưa sanh được từ Cực Lạc, mới sanh ở cõi trời thôi. Quá sanh về cõi thiên cung, người thời tướng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, cõi trời thấp hơn Tây Phương Cực Lạc một cấp. Đó quý vị, do đó mà chỉ về được cõi trời, còn trong sanh tử luân hồi, người nào có tu mới vượt khỏi sanh tử luân hồi, còn không tu chỉ về cõi trời trở lại thôi, dầu cho phước báo cỡ nào đi nữa cũng về cõi trời trở lại thôi. Không lẽ mình muốn hay hơn một kiền liên hả, ban hộ niệm hay hơn không mà rước ta về Tây Phương Cực Lạc? Chỉ niệm Phật cho người ta được phước lành mà thôi, niệm Phật cho người ta gieo duyên với Phật pháp mà thôi. Còn trừ trường hợp người này có tu các cái đạo tràng thì ban hộ niệm hộ mới lên tới Tây Phương Cực Lạc được thôi, còn người đó không tu không cách nào được hết. A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta đặt về một ngày để có thể tham dự hội nghị và các cơ quan của Phật giáo. Chúng ta đang có những chương trình về tổ chức và hội nghị, mà như đó hôm nay con đã đến đây để đồng hành và xin thầy ban đi mừng được quý vị và cho chúng ta là mình có một và tư chính là tài của các vua. Thế là do chúng có với các tài của các quyền có thể cho bà tốt. Và nếu ai đi về những lực kết điểm thì cầu sẽ thay đổi đồ thì đó là nhà đen. Còn những người đang học tập đã đó không tin và đi ra mà nhớ chứ trong một ngày lũ của nó là những người đã có học trong cái đại đại của chúng ta thì những người ở qua mà có ý không quy định hoặc là chết đâu thì xin thầy là giảng giải và làm cho ta để cho có biết những ai mà không làm bài đó họ cũng rất là để cho thầy được giải đáp thì có như biết của bài đó là từ tham một cái đó thì là học được là nắm bắt cái đó đó là một điều mà tôi chỉ ra đó để cho chúng ta ngày nay trong thời từng thời của
A Di Đà Phật. Rồi cũng tặng phần quà. Trả lời câu hỏi này nhá quý vị, tất nhiên là cái người mà đi tu tập ở đạo tràng á, có người thì tin tu, có người thì không tin tu. Rồi có người đến tu thanh tịnh, có người thì đến tu không có thanh tịnh, có nghĩa là hay chê bai thì hay nhá là dèm xỉm với nhau, tất cả cái không có là nhà sự thương yêu. À, không có sự thông cảm với nhau, vân vân. Như vậy thì trong những trường hợp đó thì sao? Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Có nghĩa là đang nói tới nhân quả. Nếu chúng ta tới niệm Phật thì chúng ta được phước của niệm Phật. Nếu chúng ta tới tụng kinh được phước của tụng kinh. Nếu chúng ta tới ngồi thiền được phước ngồi thiền. Đến chúng ta tới cúng dường được phước cúng dường. Nếu chúng ta đến lại Phật thì được phước của lại Phật. Nhưng nếu mà chúng ta đến đây để mà chê bai thì chúng ta bị cái tội chê bai. À, có nghĩa là chê bai là khẩu nghiệp. Chúng ta có ý khi dễ người khác, cái đó gọi là ý nghiệp. À, vân vân. Phước thì có, tội kèm theo sao? Hai cái quả báo đi là đôi với nhau. Nên khi mà chúng ta đi chùa đó quý vị, thì chúng ta hãy là quân tập phước báo mà chúng ta bỏ đi cái quả báo của cái ác nghiệp. Có nghĩa là mình đến ở đây, nếu là người ta tu tịnh độ, mình có tu tịnh độ thì mình tu. Còn không có tu tịnh độ quý vị, thì chúng ta vô đó niệm Phật mà chúng ta không niệm thì nó tội lắm, thôi mình ở nhà đi nha. Chứ đừng vô đây người ta tu tịnh độ là mình chỉ trích, mình tu thiền mình chỉ trích tịnh độ không được. Vô đây ông thầy tu gì, tất cả các pháp đều là pháp của nhà Phật hết đâu quý vị. Đức Phật Thích Ca giảng hết đó. Nếu chúng ta chê cái này chê cái kia tức là chúng ta chê Phật đấy. Nên trong cái đời mạt pháp này, nếu mà chúng ta tu một kiếp để trở thành địa A La Hán thì chúng ta không tu được đâu. Cái thứ hai nữa quý vị, nếu mà chúng ta tu trở thành bậc thánh nhân thì kiếp này cũng tu khó lắm đấy. Tại vì đời này chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày, từ đó Đức Phật phương tiện mà độ chúng ta pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ tu không phải đắc niết bàn quý vị, pháp môn tịnh độ là pháp môn phàm thánh đồng cư độ. Có nghĩa là phàm là từ cõi trời trở xuống đáy của địa ngục là phàm. Còn từ thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật là đó là thánh, thanh văn là A La Hán trở lên. Duyên giác là đắc thập nhị nhân duyên gọi là bích chi Phật. Bồ Tát là từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hưởng, thập địa, diệu giác, đẳng giác là Bồ Tát. Rồi đến quả vị Phật gọi là chánh đẳng chánh giác. Như vậy là bốn cái niết bàn của sức thế gian và cái sáu nẻo luân hồi của trong thế gian địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người. Nhưng mà chúng ta sanh vào thời ngũ trược ác thế kiếp trược kiến trược chúng sanh trược mạng trược phiền não trược bởi năm cái tâm phạm ta gọi là ngũ dục, danh tài sắc danh thực thì. Nên ta thắt nhiều cái quan nghiệp nghiệp chướng, nên ta sanh ra thời của ngũ trược ác thế, nên tất cả các cảnh giới xung quanh nhìn trái đất mình đen một màu đen thôi, có gì gọi là nhiễm trược đó. Từ tâm của con người danh lợi tình nhiễm trược, từ là chất thải công nghiệp đi ra nhiễm trược, từ nhiễm độc các cái chất thuốc trừ sâu, các chất thuốc bảo quản vân vân, tất cả cái nó trở thành một cái trược của cảnh giới ta bà. Đi ra kiếp trược kiếp ngắn là mạng trược ta chết là yểu nè vân vân, chúng sanh trược là bị bệnh tật rồi phiền não phiền não trược vân vân, tất cả các cái làm cho người ta khổ đau càng ngày càng thêm. Do đó Đức Phật phương tiện lập ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để chi? Để chúng ta về cảnh giới đó trong kiếp này, có thể cảnh giới đó. Tại vì trong kiếp này là tự lực và tha lực. Tự lực của mình niệm Phật tạo thành tự lực, còn tha lực Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc để chúng ta tu tiếp, chứ không phải về đó cảnh giới Niết Bàn. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc giống hệt như cái đạo tràng của chúng ta đây nè. Nhưng mà cảnh đạo tràng đó tu tập liên tục không gián đoạn, nên là mình không bao giờ bị đọa và phước báo càng ngày càng tăng lên. Còn cảnh giới của ta bà này chúng ta có tu có xài tổn phước nên dễ bị lui sụp. cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ bị lui sụt. Tại đó là một trường đạo, một trường tu, một trường thi. Luôn luôn lúc nào người ta cũng tạo phước, luôn luôn lúc nào người ta tăng trưởng công đức. Nên càng ngày nó càng tiến triển lên cao thôi, chứ không bao giờ mà tuột xuống thấp được. Do đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát làm bạn chúng ta, thì chúng ta niệm Phật cầu nguyện để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nó khế hợp với cảnh giới vào thời buổi của mạt pháp, vào thời mà chúng ta phước mỏng bằng nghiệp dày này. Còn bây giờ chúng ta tu thiền được không? Được. Nếu chúng ta có đủ nhân duyên, có thầy dạy, quý vị chúng ta hiểu pháp thiền nên ta tu cũng được, tùy vào duyên của mỗi người chứ không phải bắt buộc người nào tu cái gì. Quý vị, nhưng nếu chúng ta linh đến đạo tràng nào, quý vị chúng ta tu tập theo đạo tràng đó, mà chúng ta lấy cái pháp môn đó lại hỗ trợ cho pháp môn của mình, là người khôn ngoan. Bây giờ ví dụ chúng ta tu thiền đi niệm Phật được không? Được. Nhưng mà lấy câu niệm Phật đó để định tâm, định tánh của mình lại. Không, cái gì, niệm Phật có ba cái cấp độ niệm: niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Phật để tiêu trừ phiền não, niệm Phật để sống với tâm Phật. Thì mình lấy cái cấp độ thứ hai là trung căn niệm Phật, là lấy câu niệm Phật để tiêu trừ phiền não. Ví dụ như mình giận hờn sân si, niệm Phật để phá tan giận hờn sân si đó, nhưng mà mình trở về chân tâm Phật tánh tu theo thiền định, chứ không phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên cái người nào tu thiền cũng vào đạo tràng niệm Phật tu được luôn. Ta niệm Phật để người ta giữ tâm thanh tịnh, quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, không khởi động niệm, không khởi động loạn, tâm ta được an ổn. Còn người mà niệm Phật cầu giảng sanh thì ta câu niệm Phật đó, ta thanh tịnh thân tâm và ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhờ cái công đức đó. Tuy trong đạo tràng thấy khác nhau mà dụng công thấy giống nhau, nhưng dụng công hoàn toàn khác nhau, đều tu chung được hết đó quý vị. Chứ không phải ai niệm Phật cầu giảng sanh đâu. Nếu người nào tu thiền niệm Phật để lấy pháp môn niệm Phật để hỗ trợ cho pháp môn thiền càng ngày càng lắng động tâm tư, đi vào cạn trạng thái của thiền định. Còn tu vào pháp môn niệm Phật vào đạo tràng thiền được không? Được. Quý vị, ta ngồi thiền, mình ngồi thiền để đi xuống dằn tâm dằn tánh mình xuống, để dễ dàng đi đinh nhất tâm bất loạn, nhờ ngồi thiền đó mà hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật tu dễ đắc hơn. Đấy không quý vị? Do đó mà dung thông với nhau, tất cả các pháp đều dung thông với nhau, nhưng mình chọn cái đó làm gốc, các cái khác làm hỗ trợ. Như vậy thì có giới và có luật. Giới là Đức Phật chế, luật là quy định của chùa. Như vậy chùa người ta quy định cái gì mình phải làm y theo cái đó mà không được chổi. Quý vị, còn chúng ta chê trách, mà chê trách pháp của nhà Phật, chê trách người tu, chúng ta bị quả báo. Nếu người đó tu thiệt. Còn nếu người đó mà có làm sai, chúng ta chê trách vẫn được. Nhưng mà mình là ai, vai trò gì? Ví dụ mình là thầy thì chê trò được, mình là bạn thì không có quyền chê trách với nhau. Quý vị mà góp ý thôi. Mà góp ý ở đâu? Góp ý không nên góp ý ở chỗ đông người, không góp ý chỗ tu tập, mà mình chỉ góp ý riêng ở chỗ nào đó với tâm thương yêu thì được. À, quý vị. Như vậy cái chê trách này với mục đích gì? Với mục đích phá đám hay là với mục đích xây dựng? Với mục đích xây dựng được phước, với mục đích phá cho banh đó thì trở thành ma phá chùa. À, quý vị. Còn mục đích xây dựng thì được, tốt. Nhưng mà phải đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời, đúng khắc. Chứ không phải là muốn góp ý giờ nào góp ý đâu. Tự nhiên á, người ta ngồi sai, tự nhiên đây đứng lên, cô ngồi sai rồi, ngồi gì không đúng này nọ, tôi góp ý cô này nọ, làm cho người ta mất mặt đó quý vị. Như vậy thì mình trở thành ma chứ không phải xây dựng nữa, mình đã làm cho đạo tràng động chúng rồi. À, quý vị, đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm không được góp ý như vậy, mà góp ý riêng, gặp riêng. Nhưng trước khi góp ý thì theo ông Dale Carnegie á, thì nói một người nào, nói lỗi người nào thì mình phải khen người đó trước. Trước khi góp ý á thì mình mới nói cái câu như thế này á, là chị á đi tu, em thương chị, với tấm lòng em thương chị thôi. Chị đi tu rất là tốt, nha, là ngày nào niệm Phật chị cũng niệm hết, tụng kinh ở nhà chị rất là tốt, rồi chị hảo tướng vân vân. Nhưng có một điều, nếu mà chị làm được cái điều này luôn, chị trở thành người hoàn hảo, thập toàn thập mỹ luôn. Hỏi sao vậy? Ngồi sai tướng. Nếu mà chị ngồi đúng lại cái tướng y vậy là chị 10 điểm luôn. Rồi này chị có 9 điểm thôi. Mình khen người ta trước, ta còn thiếu một cái, người ta hoan hỷ liền. Chị hả, ta ngồi ta sửa. Còn ở đằng này mình đứng lên, mình chỉ, mình chỏ, mình chọt người ta rồi chết liền không quý vị. Ta nổi sân lên, ta tổn thương, ta nổi sân lên, ta không nghe theo mình mà ta quất cho banh luôn, cự lộn luôn, nghỉ tu luôn, chia bè, chia cánh luôn. Do đó xuất phát từ tâm thương yêu và tâm lý tôn trọng người khác mà mình góp ý. Còn nếu chúng ta nói lên một lời mà chúng ta thấy chúng ta chỉ trích họ, chúng ta chê bai họ, chúng ta cười chê họ, thì chúng ta rút lại lời đó đi quý vị. Đó sẽ bị quả báo xấu. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp Kinh Pháp Hoa, quả báo của khẩu nghiệp. Thì vị vô đó quý vị nhìn thấy quả báo của khẩu nghiệp. Nên nếu xuất phát từ cái tâm chê trách người ta, ngã mạn của mình, thì chúng ta nín thinh đi mà tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha đi. Còn xuất phát từ tâm thương yêu họ mà muốn xây dựng họ, thì chúng ta hãy nói, mà không phải nói chỗ này, nói chỗ khác. nhẹ nhàng, ngủ đi uống cà phê cái gì nói, cặp bên cái gì nói, không có gì, làm cho nó nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ, đôi bên mà ủng hộ Phật Pháp, mình trở thành vị thần hộ Pháp, còn bằng không mình là quỷ phá chùa. À, quý vị, hai cái khác nhau nghe, thành quỷ thiệt đó, thành ma đó. À, quý vị, xuất phát không phải là tâm Phật, mà xuất phát từ tâm ghét ghen với nhau mà chỉ trích. À, quý vị, đó là tâm xấu, tâm ma, tâm quỷ đó. Còn xuất phát từ tâm Phật là tâm xây dựng, thương yêu, muốn cho tốt hơn, thì chúng ta tìm cách để mà xây dựng sao tốt hơn. Cái này là chúng ta có phước báo của một bậc hộ Pháp. À, quý vị, hộ Pháp của Phật, trở thành thần hộ Pháp, trở thành đó là người, và được phước báo, được Đức Phật ca ngợi là vì giúp Phật Pháp tiến triển tiến bộ. Còn mình tới đâu mình nói xấu, rồi chỉ trích, rồi mình là chia phe rẽ cánh, đó trở thành là quỷ phá chùa. À, quý vị, thì sẽ được Long Thần hộ Pháp, đập một cây thì lúc đó đừng có than. Long Thiên hộ Pháp ở đâu đó, quý vị, sẽ ủng hộ đạo tràng ở đó. Âm thầm ta không đập liền đâu quý vị, mà đợi cái lúc nào đó mà mình nó là thời mình suy có nhiều phước báo mình hết, thì lúc đó nạn tai nó tới, thì lúc đó mới thấy cái khổ cái đau của mình. Do đó chúng ta là con Phật, hãy đem tâm Phật ra mà xử lý, đừng đem tâm ma ra xử lý mà trở thành là quỷ là ma, mà tâm quỷ tâm ma thôi, chứ không phải nói quỷ ma đây, thì nó không tốt cho đời sống tu hành của mình. Mình là con Phật, mình muốn trở thành Phật, muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, giữ tâm thanh tịnh và đem lòng Phật ra, thì cái đó mới là cái mà chúng ta cần nói. Quý vị, ở đây không phải chê trích ai chứ nghe, không có. Đang nói tới vấn đề nhân quả, đang nói vấn đề Pháp của nhà Phật, không chê trách ai. Nếu người nào mà thấy nó không đúng thì mình chỉnh tự sửa, con nhà Phật quý vị, sai sửa nào hết thôi. Nên 30, 14 là sám hối hoài là hết tội thôi, chưa hết còn sám hối. Nào quý vị, sám hối còn tội còn sám hối tiếp. Nên con nhà Phật mà sám hối hoài, hỏi ông tội lỗi lắm sao sám hối, tội nhiều lắm nên sám hối hoài, tới quý thầy cũng sám hối luôn. Đâu sám hối hoài nào hết thôi à. Nên mình luôn luôn lúc nào cũng sửa cho nó hoàn thiện nhất, sửa cho hoàn thiện tới thành Đức Phật sau này trong tương lai thôi. Nào quý vị, còn chưa thành Đức Phật còn sửa hoài, còn tu hoài, ai nói nhìn nhận, không giận không hờn gì hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì
tuổi Phật thì mới có 10 năm về chùa đây. Chỉ biết có chùa rồi mới có trong lòng mới có Phật. Nhưng mà nói đúng ra tuổi lớn rồi tuổi già rất yếu, được có 50-50 đồng, không có được 100%. Nhưng mà nguyện vọng của con á là con muốn của thầy con, mà thầy con cũng rộng quá. Người có duyên lành gặp thầy về đây thôi. Nguyện vọng của con là một ngày nào con ra đây đó là con muốn đi về nơi nào mà được thiêu thôi, không có muốn cho nơi nào hết. Dạ, mà có một gọn thì đủ con, con cứ và vô trong dành một miếng đất để rồi nằm gần con, nó không muốn dành thì vô dành, còn đem tôi thì tôi chỉ muốn đi thiêu thôi. Dạ, có nhiều người gọn con á thì chị em cũng ở trong ngày họ đã mất thì thiêu có chết hay là không thật.
Cái gì?
Dạ, có nhiều người bọn con họ nó mất gì thiêu cho chết hay là không, nó học mấy lần cũng trẻ, tôi cũng thích thiêu thôi.
Gì cô hỏi?
Dạ, thế rồi con nghĩ là ở đây thì chưa có sớm có học, không biết chùa muốn thi tốt hay là đâu tốt.
Rồi được, cho anh chàng pháo tay. Đó, phải ra câu hỏi tặng quà, hồi nãy chưa có câu hỏi là chưa tặng. Đó, vậy thì cũng là câu hỏi đó. Chết ra thì thiêu tốt hay là chôn tốt? Đó quý vị, như vậy thì mình quan điểm tốt xấu là tốt xấu cái gì? Đó quý vị, tốt làm sao, xấu làm sao, tốt cho môi trường hay là tốt về con đường Phật Pháp? Thì đằng này ý câu hỏi là tốt về con đường tu. Đó quý vị, chứ không phải tốt cho môi trường. Tốt cho môi trường là thiêu là tốt nhất, là bảo vệ môi trường. Còn ở trên con đường Phật Pháp đó quý vị, là so với cái người chết đó thì tốt cho họ, có nghĩa là làm lợi ích cho họ nhất, là thiêu hay là chôn. Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta cô ngồi xuống đi. Chúng ta thứ nhất là cái người không chấp vào thân. Cái người không chấp vào thân đó quý vị thì thiêu chôn gì cũng tốt, sao cũng được hết á. Tại vì bây giờ mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, còn chuyện thế gian là cái thân này là thân phàm, là cát, là bụi, là phù du, phải không? Ai muốn thiêu thiêu thiêu, muốn chôn chôn à. Nên chúng ta theo Phật rồi di chúc lại cho con cái: má chết tỳ hỷ công đức thí chủ, muốn chôn thì thí chủ chôn, muốn thiêu thì thí chủ thiêu, hòm xịn hòm gòn tùy thí chủ, thiêu gửi vô chùa hay để ở nhà tùy thí chủ, gãi xuống sông hay gãi trên núi tùy thí chủ, má giảng sanh mất tiêu rồi con. Muốn làm sao làm cho đời sống này an vui là được, gia đình mình con cái họp lại, muốn làm gì phải họp gia đình lại, thống nhất quá bán 50% là được, 51% là chủ tịch hội đồng quản trị, có nghĩa là qua khỏi 51% là được, giơ tay biểu quyết, con cái trong nhà biểu quyết chôn, trên 50% thì chôn, 50% trên 50% thì thiêu, còn 50-50 á thì rút thâm phụ, quý vị. Nhưng mà không có 50-50 đâu, sẽ có nhiều với ít đó. Như vậy thì mình theo cái tâm của con cái mà làm, tốt nhất là gia đình im ấm, chứ không phải là tốt nhất là chôn hay là thiêu, phải không quý vị? Tại truyền thống thiêu chôn gì cũng đúng với truyền thống của dân tộc mình hết, phải không quý vị? Dân tộc mình có thiêu có chôn, do đó cái nào cũng được đối với những người không chấp vào thân. Còn đối với những người còn chấp vào thân thì họ chưa được giảng sanh, thì thiêu hay là chôn tốt là phải theo nguyện vọng của người ta. Người ta thích thiêu hay là thích chôn? Nếu người ta thích chôn thì mình chôn, thích thiêu mình thiêu, thì cái tâm hồn của người đó mới được an ổn, hương linh người đó mới được an ổn. Còn người ta kêu thiêu mà mình chôn là không được, mà ta kêu chôn mình thiêu là lại làm ta bất an, người ta giận hờn sân si lên, ta đọa địa ngục đấy, thấy không quý vị? Nên có nhiều người á là ông già quý vị thì kêu á là đi thiêu, thằng con á thì đó là thiêu mất hết rồi, cho chôn cho nó giữ mồ giữ mã giữ đất quý vị, ông bứt néo luôn. Đâu có gì, có nghĩa là ông gãy nước cái hàng ra luôn á. Đấy, người ta đã di chúc rồi, còn là ổng chết rồi biết cái gì thôi, mấy bay cứ làm theo ý anh hai đi. Đâu có gì, không phải ý của anh hai mà ý ba hồi còn sống á. Ổng kêu chôn hay thiêu, ổng kêu chôn thì chôn, kêu thiêu thì thiêu. Đâu có gì, nhưng mà cái người di chúc á thì phải coi hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Ở trong thành phố chỗ đâu chôn mà di chúc chôn? Con cái nghèo muốn chết luôn, mua miếng đất mấy trăm triệu lấy tiền đâu mua? Đó không có gì, thì mình cũng phải nghĩ tới con cháu mà mình làm di chúc, hiểu không? Còn ví dụ như á là mình có đất thì mình muốn chôn thì chôn, đó không có gì, theo an ổn của cái tâm người đó. Nhưng mà chôn hoặc thiêu gì đó không có gì thì phải làm cho người ta giác ngộ, biết là chết đi là bỏ đi rồi, chết đi cầu giảng sanh rồi thì thiêu chôn gì cũng được. Nhưng nếu người đó còn chấp vào thân chưa được giảng sanh thì theo di chúc của người đó mà làm, đó không có gì, đừng có làm nghịch ý nghịch lòng. Nhưng mà khuyên cho những người viết di chúc và phải phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình, thiêu hay là chôn, đó quý vị. Nhưng xét về mặt mà môi trường, xét về truyền thống Phật giáo thì thiêu thì tốt nhất. Tại sao? Tại Đức Phật thiêu, chúng ta con Phật bắt chước Phật thiêu luôn, đó quý vị. Cái đó là truyền thống của Phật, đó quý vị. Còn xét về ô nhiễm môi trường thì chôn nó làm ô nhiễm môi trường, thiêu nó đâu làm ô nhiễm môi trường. Cái thứ ba nó chôn chặt đất, thiêu không có chặt đất, vô hũ cốt để vô trong nhà, cái là một nhà cái tới mấy trăm mấy ngàn cái hũ cốt, vân vân, tất cả các cái. Còn cái vụ mà tôi với chị mua miếng đất mà nằm gần nhau, nghe vụ này đừng có nghe không có gì luyến ái không có gì. Ở trên thế gian này đi chùa ngồi kế bên nói chuyện nhau, còn xuống dưới muốn nói chuyện nữa hả? Phải không? Do đó mà chết đi rồi thì đâu có vui đâu có buồn gì, cái thây nó rã ra thành tro thành bụi, cái gì còn chôn gần nữa, hai nắm mồ song song để xuân hạ thu đông hay gì, cái gì lan dùi chôn xác bốn sâu nơi đáy mộ hay gì, cái gì chết rồi thôi chứ mắc gì. Do đó là truyền thống của ông bà mình có thiêu có chôn, chôn thiêu gì cũng được. Người nào mà ý thức được ở trên thế gian này mình không còn chủ trách nữa, không còn bám níu được, ai muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn, mình nguyện giảng sanh, cái gì. Còn người thứ ba nè, mà thấy mình còn bám víu vào thân mình thì theo nguyện vọng của mình mà nhắc con cái, mà nguyện vọng hãy dựa vào gia đình mình có thể chôn được hay là thiêu được, chứ không phải nguyện vọng mà làm cho con cái nó quá giới, nó khổ đau, nó mua cái chỗ chôn 100-200 triệu, nó phải dây nợ, nó phải là thiếu nợ thiếu nần người ta, thì đừng làm như vậy, mình bị tổn phước, vì mình mà con cháu nó đau khổ mình bị tổn phước đó quý vị. Nhưng tốt nhất đối với người tu, tức là mình tu tập quý vị, tốt nhất là nói với con cháu, con cháu muốn làm như thế nào cũng được, mà miễn sao gia đình anh em hòa thuận là cái tốt nhất. Nào quý vị, làm sao được chứ, chôn được thiêu được, má giảng sanh tiêu rồi, muốn mặt tiền được trong hẻm được, nó muốn làm sao làm à. Quý vị, muốn đổ xong cũng được, nó không sao chứ ha, má về Tây Phương ngồi chảnh nhìn xuống cười không à. Quý vị, tốt nhất là làm sao cho vừa cái túi tiền của con cháu. Nhưng mà mình phải dặn con cháu một điều, mở ngoặc ra ghi chú footnote ở dưới, đốt giấy tiền vàng bạc thì đốt mấy tờ thôi, đừng có tốn tiền, làm đám ma làm vừa vừa, đừng có sát sanh mà tội lỗi nghe con, đừng có làm lớn quá để dành dụm tiền mà làm vốn, làm ăn, nuôi con, nuôi cháu đi học. Nghe không quý vị? Chứ không phải là muốn làm sao làm. Anh em hợp lại làm, nhưng mà làm sao đừng cho làng xóm chê cười. Đừng làm sao mà tiết kiệm, lấy tiền đó giúp đỡ bá gia bá tánh chúng sanh, thay vì mình tổ chức cái đám 100 tỷ, bây giờ mình tổ chức cái đám 100 triệu thôi, còn là 99 tỷ 9 đó, mình đem đi bố thí cúng dường, ví dụ vậy đó, để cho giúp đỡ nhân sinh. Ý nghĩa cái đám của má chết thì làm được nhiều phước thiện phước đức. Quý vị, có nhiều người ta di chúc tiền đám ma lấy bố thí hết luôn, nhưng mà đừng bao giờ di chúc không chấp điếu. Tại sao? Nó có lý do. Tại vì nào giờ mình chấp điếu người ta, mình không chấp điếu người ta không dám đi. Và không chấp điếu người ta đem trái cây với mà người ta đem qua lại cúng không, còn mắc tiền hơn chấp điếu nữa. Đâu có gì mà bỏ không à. Do đó chấp điếu bình thường, ở quê chấp điếu thì mình chấp điếu, nhưng mà lấy toàn tiền đó đi làm lợi ích cho làng xóm đó đó. Thấy ông nào nghèo nghèo các nhà tình thương đi. Đâu có gì thấy ai nghèo khổ cho này cho kia tài trợ học học bổng gì đó, rồi cúng chùa chiền gì đó có gì. Hết. Thay vì mình không chấp điếu mà mình lấy điếu đó mình làm lợi ích. Mình vừa có phước mà bá gia bá tánh bỏ tiền vô có phước luôn, hai bên cùng vui vẻ. Với cái thứ ba nữa là giữ được cái trả nợ nần với nhau. Mình đi đám nhà người ta, giờ người ta không đi lợi, người ta ái nái, người ta không chịu, người ta phải đi lợi, người ta trả nợ. Do đó mà chúng ta phải chấp điếu đàng hoàng theo cái luật của địa phương, theo cái truyền thống của địa phương, chứ không phải tự nhiên ta chấp điếu. Mình không chấp điếu, miễn chấp điếu không ai dám đi, mà ta đi trái cây với ba cái bông không có gì đổ bỏ hết. Quá trời quá đất luôn. Nên chấp điếu bình thường ta làm sao mình làm vậy, nhưng tiền ta lấy xài mình, tiền mình làm bố thí từ thiện. Không có gì là cả đôi bên có phước hết. Cái đó là ý riêng của thầy thôi, chứ không phải cái đó là chân lý nha. Để là mình nhìn mình xét tất cả các vấn đề. Thôi bây giờ là trưa rồi thì chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có một ngày tu hành thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống thanh bình với ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.